Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình qua tới phẩm khen ngợi thắng đức, tức là phẩm thứ 12 rồi. Tức là quyển thứ 12. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gati gati para gati para sam gati bodhi swa. Gati gati para gati para sam gati bodhi swa. Gati gati para gati para sam gati bodhi swa. Phẩm khen ngợi thắng đức, trang 180. Ở đây họ đề là số 5. Nhưng mà nếu mình tính đúng ra thì đây là quyển thứ 12. Lúc bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Mục Đại Mục Liên, cụ thọ Đại Ẩm Quang, cụ thọ Thiện Hiện vân vân là những người Đại Ẩm Quang đó, tức là ngài Đại Ca Diếp, chắc quý vị biết nữa, là những bậc được nhiều người biết đến ngưỡng vọng. Các đại bí xô và bí xô ni cùng các chúng đại bồ tát, nam cư sĩ nữ cư sĩ đều từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính đồng bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vĩ đại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa sâu rộng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa đệ nhất. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa thù thắng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa thâm diệu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa nhiệm màu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa tôn quý. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa cao siêu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa hơn hết. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại sở hữu là Ba La Mật Đa tột bậc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn ở dưới này cứ dài dài xuống dưới này, quý ngài thấy qua tới trang 182 rồi á, vẫn còn nói tiếp như vậy nữa. Thành ra cái này là khen ngợi là các ngài đệ tử lớn của Đức Phật, Xá Lợi Tử, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, rồi cụ thọ Thiện Hiện. Thiện Hiện tức là ngài Tu Bồ Đề, là những bậc được nhiều rồi, cùng các bí sô ni tức là tỳ kheo tỳ kheo ni, cùng các đại chúng bồ tát nam nữ cư sĩ đều đứng dậy mà khen ngợi hết. Thành ra cái phẩm này gọi là khen ngợi thắng đức. Vậy thắng đức tức là cái đức mà lớn nhất, cao nhất. Tại sao lại khen ngợi như vậy? Bởi vì thật sự ra cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là cái trí tuệ siêu việt đó, nếu mà mình đạt được nữa thì không còn một cái gì mà mình không có thể vượt qua được nữa hết, tức là mình thành Phật. Thì tại vì chúng sinh, cuối ngày mình thấy rõ là hôm trước còn có nói rồi, tức là nếu mà mình đạt được cái trí tuệ Bát Nhã, tức là cái trí tuệ siêu việt, thì mình không có suy nghĩ tầm thường nữa. Sở dĩ mình suy nghĩ tầm thường, mình suy nghĩ mà mình tính toán là bởi vì mình chưa đạt được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là cái trí tuệ siêu việt, mình vẫn còn giữ cái trí tuệ của thế gian. Thành ra ở đây cái phần này là phần các ngài khen ngợi. Thành ra cứ tiếp tục đi, ví dụ như trang 183 phần cái paragraph thứ 3, Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành tịnh lực tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tịnh lực tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ tịnh lực Ba La Mật tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm bảo diệu thù thắng vô biến, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành Bát Nhã tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn Bát Nhã tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc thấy sư thấy tự thấy tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm bảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Thì cái phần này cứ là tiếp tục các ngài tiếp tục khen ngợi. Thành ra cũng tư phẩm mới gọi là khen ngợi thắng đức là như vậy. Qua thứ trang 185 vẫn còn vậy. Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu, có khả năng tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam A Địa tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn pháp môn Đại La Ni, pháp môn tam ma địa tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ pháp môn Đại La Ni, pháp môn tam ma địa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc. Cứ tiếp tục như vậy. Rồi qua tứ trang 186, cái paragraph gần cuối, cái đoạn gần cuối, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả thế gian hoặc trời hoặc người, A Tố Lạc tức là Atula vân vân, đều nên cung kính cúng dường, tôn trọng, người khen, bảo hộ, khiến cho sự tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chướng không ngại. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các thanh văn và các đại Bồ Tát vân vân, đúng vậy, tức là Đức Phật trả lời lại các ngài. Bây giờ Thế Tôn bảo các thanh văn và các đại Bồ Tát vân vân, đúng vậy, như các ông đã nói, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả thế gian hoặc trời hoặc người, A Tố Lạc vân vân, đều cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, bảo hộ, khiến cho sự tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không bị chướng ngại, vì sao? Vì do đại Bồ Tát này nên thế gian có được người trời xuất hiện, đó là dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trưởng Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ, hoặc là Chuyển Luân Vương, hoặc chúng trời cõi Tứ Đại Vương. Tứ Đại Vương là Tứ Đại Thiên Vương, bốn ông trời 33, trời Dạ Xoa, trời Đỗ Sử La, trời 33 tức là trời của ông trời Đế Thích, cái cung trời của ông trời Đế Thích. Quý vị biết 33 là tại ba, tính ra là 33 tầng trời. 33 tầng trời là tại vì mỗi một ông thiên vương đó thì có 8 tầng trời, 48 32 cộng với lại ông trời ở giữa đó, tức là thành ra 33. Đúng ra là mỗi ông thiên vương có 7 phục tá, cộng với ông nữa là thành ra 8, 84 là 32, 33 thành ra người ta nói 33 tầng trời, tức là cái tầng trời mà còn ở dưới đất. Quý vị nhớ, thành ra 33 tầng trời mình nghe thấy số lớn, nhưng mà thật ra là nó ở ngay dưới mặt đất, còn 27 tầng trời là phía trên. Vì sao? Vì do đại Bồ Tát này nên thế gian có được người trời xuất hiện, đó là dòng dõi lớn Sát Đế Lợi rồi. Trời Dạ Ma, trời Đỗ Sử La, Đỗ Sử La tức là trời đấu xuất, trời Lạc Biến Hóa tức là trời hóa lạc, trời Thao Hóa Tự Tại, hoặc trời Phạm Chúng, Phạm Phụ tức là những cõi trời trên trời cõi sắc, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, hoặc trời Quang, trời Tiểu Quang, Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, hoặc trời Tịnh, trời Thiền Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, hoặc Biến Tịnh, hoặc trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, hoặc trời Vô Tướng Hữu Tình, hoặc trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, tức là qua hết cái cõi sắc rồi. Rồi bây giờ qua tới cõi vô sắc, hoặc trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tức là bốn tầng định đây, tức là bốn tầng trời ở cõi vô sắc. Rồi xuất hiện ở thế gian, do vì đại Bồ Tát này mà thế gian có tam bảo xuất hiện, làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Đó, quý ngài thấy rõ cái phần này mới là quan trọng, bởi vì nếu mà không có các đại Bồ Tát này thì không có tam bảo xuất hiện. Tức là nếu mà ví dụ như mình chỉ tu thanh văn, tu những cái pháp tiểu thừa không á, thì mình lợi lạc cho mình thôi, mình siêu được thế thôi, chứ còn chúng sinh thì kệ nó, không có ai xuống đây để mà ủng hộ hết. Thành ra quý ngài thấy rõ, nếu mà không có Bồ Tát á, thì sẽ không có tam bảo, mà tam bảo cái đầu tiên đó là chư Phật sẽ không xuất hiện. Thành ra nếu mà quý ngài mà chỉ tu cho mình á, tức là tu cái pháp tiểu thừa không á, thì không bao giờ mà có tam bảo xuất hiện được hết. Quý ngài thấy, mà nếu mà có tam bảo xuất hiện thì về sau nó cũng bị mình gọi là nó thoái hóa rồi, tức là nó sai lầm. Thì giờ trên ví dụ bây giờ nhất là quý vị lên trên internet nó là thôi, họ chửi nhau li lịa hết, thằng này ma tăng, thằng kia ma tăng hết, thằng này gọi thằng kia ma tăng, có vậy thôi. Kỳ cục mình cũng biết làm sao, thành ra rốt cuộc mình ngay Phật tử mình cũng biết ai là ma tăng mà ai là không phải ma tăng. Nhiều thành ra làm sao mà mình biết được, mình phân biệt được cái đó? Mà mình muốn phân biệt cái đó thì phải có cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ nào? Là cái trí tuệ Bát Nhã, trí tuệ siêu việt mới thấy được. Thế còn cái trí tuệ tầm thường thì thôi, họ khen cho mình mấy câu là mình không còn thấy gì nữa, mờ mịt nữa. Xuất hiện ở thế gian do vì đại Bồ Tát này mà thế gian có tam bảo xuất hiện, làm lợi ích cho các loại hữu tình. Do vì đại Bồ Tát này nên thế gian có được các thứ để nuôi sống và vui chơi xuất hiện, đó là đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, đèn sáng, ngọc mani, trân châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, kim ngân, vân vân, các vật báu xuất hiện trên đời. Nói tóm lại, tất cả cái vui của người trời ở thế gian và cái vui Niết Bàn đều do đại Bồ Tát ấy mà có. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy chính mình tu hành, cũng dạy người khác tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chính mình an trụ cũng dạy người khác an trụ, cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, vân vân. Cái này dài thòng xuống dưới đó, cuối cùng là hết. Ở trong 188 là hết cái quyển thứ 12. Qua tới quyển thứ 13 là phẩm hiện tứ lưỡi. Phẩm hiện tứ lưỡi 189 này á, hiện tứ lưỡi tức là bắt đức, hoặc bây giờ mà chính thức nói pháp ra. Quý vị nhớ tứ lưỡi tức là lúc mà Đức Phật sẽ nói pháp. Bây giờ quý ngài mới hỏi tại sao mà lại phải có Bồ Tát, phải có cái trí tuệ siêu việt thì thế giới mới được như vậy. Còn nếu mà không có cái trí tuệ siêu việt thì làm sao? Thì con thưa với các ngài là này, nếu mà không có cái trí tuệ siêu việt, nếu mà không có cái đại bát nhã thì con người y hệt như con thú thôi, chỉ biết ăn bốn là bốn thứ thế thôi. Thế xong rồi là một con vật, con người bản chất là một con vật, thú tánh nó có. Rồi làm sao mà nó đổi được như vậy quý ngài? Nhờ Bồ Tát, nhờ cái trí tuệ siêu việt quý ngài. Không có trí tuệ siêu việt thì không thể nào thay đổi được. Quý ngài có nghe cái chuyện mà chuyện vớ vẩn, chuyện trên internet bây giờ người ta đang phát tán không? Chuyện tới đến €100 chứ. Chuyện đó người ta đang phát tán rùm trời lên trên. Chuyện mình từ €100. Chuyện nó đơn giản lắm quý ngài. Chuyện nó thế này. Chuyện nó là ở bên Âu Châu đó. Bên Âu Châu thì mấy cái nước mà người ta bây giờ kinh tế của nó đang lụt bại phải không? Chắc quý ngài biết gì phải không? Nhất là bên Hy Lạp, bên gì đó thì ngày xưa đó thì người ta qua bên đó người ta du lịch cái gì đó, bây giờ thì ế khách. Thế bây giờ ở trong cái thành phố đó, cái thành phố bờ biển đó, nhỏ thôi, thì nó có một cái nhà ngủ. Cái nhà ngủ đó, chắc quý ngài biết nhà ngủ gì phải không? Tại bây giờ mình nhiều khi mình quen mấy cái motel, mấy cái khách sạn Hương Tân, khách sạn gì Marriott, thì ra mình nhiều khi mình quên, mình không nhớ tới cái nhà ngủ. Chứ ở mấy cái xứ nhỏ nhỏ đó thường thường có cái nhà ngủ. Nhà ngủ tức là một cái nhà mà trình độ 3-4 tầng vậy thôi. Mỹ này nó vẫn còn, cái đó nó kêu bằng là bed and breakfast. Chắc quý ngài biết cái đó rồi. Đi chơi mà vùng nhà quê đó, nó có những cái đó, kêu bằng bed and breakfast. Thì trong chỉ có mấy cái phòng ngủ thôi. Rồi người ta cũng nấu ăn cho quý ngài vậy. Thì cái ông chủ cái phòng ngủ đó, ông đang ấy khách, ông ngồi, ông đứng, ông chán quá, không biết làm sao. Ở cái thành phố đó, thành phố nhỏ ven biển, thì đột nhiên có một ông khách lạ, ông đi vào, ông bảo tôi muốn mướn một cái phòng ở trong nhà ngủ này, nhưng mà để tôi lên tôi xem đã, để xem cái phòng làm sao đã. Thì ông móc một tờ giấy €100. €100 thì bây giờ giá nó cũng tương đương như là $100 thôi. Bây giờ mình nói là $100 đi, bỏ trên cái mặt bàn đó. Sau đó ông leo lên trên, ông đi xem phòng. Thì ông chủ phòng ngủ này thấy có được €100 thì ông cũng thích quá rồi. Tại bây giờ hồi nào giờ ấy khách bây giờ có được. Ông vội vàng ông lấy tờ giấy €100 này, ông chạy qua cái ông chủ tiệm thịt đó, tiệm bán thịt đó. Quý vị biết tiệm bán thịt chứ phải như, giống như là mấy cái supermarket ở Mỹ này không? Thì chỗ đó, này tôi trả ông €100 tiền thịt tôi thiếu nợ ông, đưa cho ông hàng thịt. Ông hàng thịt thấy vậy, ô rồi, thích quá, ông này thiếu nợ. Mới lấy từng €100 đó, chạy qua cái nhà ông bán đồ thực phẩm cho gia súc á. Cái để bán ba cái đồ rau cải vậy đó. Này, tôi có tiền rồi, bây giờ tôi trả lại ông này. Hết nợ nhé. Rồi, ông kia ông thấy như vậy, ông vội vàng. Ok, rồi, vậy tôi đem cảm ơn ông. Ông cầm tờ giấy này, ông lại chạy qua cái ông chủ tiệm thuốc á, dược phòng á. Chắc quý vị biết mà, thường thường ngày xưa ở Việt Nam thì mình có cái depot dược pharmacy của dược phòng đó. Đấy, tôi thiếu tiền ông hôm đó, tôi trả ông này. Ông chủ dược phòng này, vội vàng, lấy tờ giấy này. Đem trả cho cô cà ve. Cô bồ của ông ở trong đó. Trong đó cũng phải thấy tiền ta cũng phải trả chứ. Cô này cố được cái tờ giấy trăm. Cô lại vội vàng cố chạy lại cái nhà ngủ. Cô trả cho ông chủ khách sạn này nhé. Tôi thiếu tiền nhà ngủ của ông, tôi trả lại ông. Trả tờ euro để trên bàn cái. Thì lúc đó cái ông khách kia, ông đi xuống, ông bảo ôi, mấy cái phòng của ông chẳng có cái phòng nào nhìn ra ngoài biển hết. Thôi để tôi sang phòng ngủ khác, tôi mướn phòng. Thì ông lấy rồi tờ giấy đó ông đi. Hết, chuyện nó hết. Nhưng ngài thấy tức là sao, không có ai có đồng bạc nào hết, mà ai cũng thích hết. Chứ ngài thấy rõ không? Hết nợ, phải không? Mà hết nợ thì tại sao có cái tờ giấy đó thôi mà nó thành ra nó hết nợ? Thì nếu mà ví dụ như mình nói về toán học á, như ngài chính mới nói đó, thì nếu về toán học thì nó quá đơn giản đấy, phải không? Cộng 1 trừ 1 tức là 0 cái gì? Tức là ông chủ nhà ngủ, ông thiếu tiền ông hàng thịt, 100, bây giờ ông lại được 100 tiền đó, thì ông mới trả lại, thì là Huệ, không có ai thiếu ai hết. Nếu mà về toán học thì mình thấy nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà cái ý nghĩ của nó về triết học nó rất là cao xa. Các ngài thấy không? Chính nó là cái phương pháp để vận chuyển cái kinh tế của tư bản, của thế giới bây giờ mình. Các ngài có thấy cái điểm đó không? Bây giờ con đi sang Mỹ, không có cái gì hết. Con cái bọc rác này, mấy cái bộ đồ lót gì không? Đi đôi dép, không có đôi giày nữa, không có cái đồng hồ nữa. Sang đây là Mỹ nó cho, nhà thờ cho, đủ thứ hết. Thì mình không có cái gì hết. Rồi xong rồi thi đi lại thi. Thi rồi đi đỗ bằng là được, đi làm lại. Đi làm thì vào trong đó thì mình cũng lấy lương như người ta thôi gì. Tức là một năm mấy chục ngàn vậy đó thôi, chẳng có gì cả. Bây giờ thì bán nhà nó lại nè. Bây giờ mua căn nhà này đi. Bảo làm sao tôi có đủ tiền nha. Không sao, ký giấy. Ký giấy tức là thiếu nợ họ gì phải không? Mỗi tháng trả mấy trăm gì đó. Là xong rồi. Mua cái xe hơi. Rồi tháng mấy trăm nữa xong. Tức là mình không có cái gì hết. Mà bây giờ tự dưng mình có cái nhà này, mình có cái xe này, rồi quần áo đồ đạc trong nhà nữa. Ôi giời, tiền phòng ngủ tiền gì cũng mắc tiền chứ phải không? Cứ ngày thấy cái salon cái gì nó cũng tốn tiền, cũng phải đi kiếm. Nhưng mà tiền mình đâu đã có. Nhưng mà không sao, ký giấy xong liền. Mình cứ ký mà hồi đó là nhà tự dưng bây giờ nhà mình có như người ta. Chẳng có ai biết là mình thiếu nợ cả. Nhưng mà thấy mình rõ rệt như vậy. Nhưng mà rõ rệt cái đó nó có thật hay không? Có thật. Có phải là của mình hay là không phải của mình cái này? Thấy rõ không? Không phải thấy rõ. Thành ra cái trí tuệ bát nhã nó quan trọng ở cái điểm đó. Là mình thấy là cái mình có này không phải là của mình. Nhưng mà mình quên biết cái đó. Mình vẫn nghĩ nó là của mình chứ. Bây giờ quý ngài, hầu hết bây giờ quý ngài lớn tuổi rồi. Thì quý ngài trả đứt mấy nhà, trả đứt xe rồi thôi. Không nói. Nhưng mà cái lúc mà mình chưa trả đất, mình vẫn nghĩ nó là của mình chứ, phải không? Mình đâu có nghĩ là cái nhà băng nó đang giữ cái này. Không nghĩ về đâu. Đúng không? Cái ngày thấy rõ không? Mình vẫn nghĩ là mình có. Mà thật ra mình chẳng có gì hết. Mua cái nhà, bây giờ nó định giá 100 ngàn cái nhà này. Thì tới lúc mà mình trả hết, mình phải trả ít nhất là 300 ngàn mới đứt được căn nhà. Đúng không? Tiền lời, tiền thuế, tiền gì, lung lung, cộng lại trời đất. Xong tôi trả quá chừng rồi. Nhưng mà mình trả. Thành ra quý ngài thấy cái trí tuệ bát nhã nó, tức là cái trí tuệ siêu việt nó rất quan trọng cho mình. Mình thấy được như vậy, Đức Phật dạy mình như vậy. Mà mình không thấy, Đức Phật đã dạy mình rõ ràng là cuộc đời là giấc mộng, thế gian là ảo, là giả hết. Tất cả đều là giả cả. Nhưng mà mình không thấy nó giả, mình không chịu nó giả được. Trời ơi, cái nhà của tôi rõ ràng thấy không? Tôi nằm ở cái nhà này sướng quá, trời ơi. Mấy lạnh, mấy nóng, đằng trước, đằng sau, lót gạch, trải thảm, đủ thứ ấy. Ngon lành hơn không? Tại sao mà lại nói là tôi giả được? Nếu bây giờ tôi không có cái này, tôi ra ngoài kia, tôi ở cái nhà khổ sở hay là tôi homeless thì phải khổ không? Thành ra tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà tôi không nghĩ như vậy thì tôi sai rồi. Cứ ngày thấy rõ tại sao mình phải học cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là như vậy. Cái trí tuệ siêu việt là vậy. Mà tại sao ông Phật cũng phải dạy 22 năm trời là như vậy? Bởi vì thật ra quý ngài rất thấy nó rất dễ hiểu phải không? Nhưng mà quý ngài có nhớ được không? Bảo đảm không bao giờ nhớ. Vẫn nghĩ là của mình. Vẫn nghĩ là mình có thật, chứ không thể nào nghĩ là không được, hoặc là có thể là giác ngộ được mấy giây mà hồ vậy thôi. Thành ra Đức Phật cứ phải nhồi nói hoài. Mà quý ngài thấy rõ đó, cái bằng cớ mà con đưa ra cho quý ngài thấy rõ đó, là ông A Nan rõ rệt như vậy. Đức Phật dạy ở trong kinh Lợi Bát Nhã này rồi, quyển thứ 577 kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là phải để cái tâm không được dính mắc vào bất cứ chỗ nào hết. Nói rõ ràng, ông A Nan ông ghi xuống cho mình học. Chứ ông không ghi mình cũng đâu có biết cái đó. Rồi qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, ông Phật ông hỏi, bây giờ cái tâm nó ở đâu? Nó ở cái mắt nhé, nó ở cái tai nhé, nó ở cái gì? Ông hỏi chỗ nào là ông A Nan ông cho chủ tốt hết. Có ngài thấy rõ không? Mà mình làm sao mình giỏi được bằng ông A Nan phải không? Mà ông A Nan ông còn vậy thì ủng hộ là mình. Thành ra quý ngài thấy rõ tại sao Đức Phật phải dạy 22 năm. Mà rất nhiều người, kể cả những người xuất gia, họ vẫn không tin tưởng, họ vẫn không tin ở cái trí tuệ bát nhã này, cái trí tuệ siêu việt này. Họ vẫn còn nghĩ tới cái tiểu thừa, tức là cái tu có chứng có đắc. Ngồi niệm Phật đi, niệm cho giữ đi, niệm nhất tâm bất loạn này, niệm không có tạp niệm hết này, thì sẽ đi lên. Thì đúng, mình làm như vậy đi, thì cái đó nó là nội lực tự sinh, quý ngài nhớ rõ không? Tức là cái tự kỷ ám thị, mình tin tưởng vào đó thì nó thành ra đó, thế thôi. Ví dụ bây giờ con ngồi con nói bố tôi là đàn bà, 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 nhất tôi nhìn bố tôi thấy ông là đàn bà thật. Quý ngài có thể tin được như vậy không? Không ạ. Nhìn bà con thế âm này, thấy không? Từ đời Tống ở bên Tàu trở đi đó mới là có đàn bà. Trước đời Tống đó, Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên Tàu vẫn là đàn ông như thường. Quý ngài thấy rõ. Mà bây giờ nói Bồ Tát Quan Thế Âm là nhất định ai người ta cũng nói là đàn bà chứ, phải không? Bây giờ còn có tu viện mẹ hiền, đức mẹ hiền thì đúng luôn. Quái đàn. Mà trong khi đó quý ngài đọc kinh Pháp Hoa dở ra. Kinh Pháp Hoa dịch rõ ràng đó. Ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó. Ông là ông Bồ Tát Quán Thế Âm á, đâu có phải đàn bà đâu. Mà bây giờ rốt cục thành đàn bà. Mà mình tin là đàn bà thì thành đàn bà chứ gì đâu. Thành ra quý ngài thấy cái tin tưởng nó nguy hiểm dữ lắm. Mà Đức Phật, cái đạo Phật đó là không dạy mình tin mù quáng. Quý ngài nhớ điểm đó đi. Cái chánh tín nó quan trọng hơn là cái mê tín. Mê tín tức là tin một cách mù quáng. Thì hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, là con nghe cái ông Sạc Stephen, ông mục sư đó, ông giảng trên internet.org. Ông giảng thường chủ nhật ở trên TV hay có lắm. Ông giảng rất là hay. Nhưng mà cái tôn giáo của ông ấy là cái tôn giáo họ tin tưởng. Họ có những điều họ bắt buộc họ phải tin. Còn trong khi Phật giáo của mình ấy, ông Phật ông dạy mình không đừng có tin cái gì hết. Quý ngài tin tưởng được không? Trong khi đó một số những đệ tử của Đức Phật đó thì lại xúi bảy quý ngài là phải tin một cái mù quáng đi. Thành ra quý ngài phải rất cẩn thận với họ. Đức Phật không dạy vậy. Nếu mà ông dạy sai thì ông không là cái thứ khác nữa. Thì nó quan trọng không quý ngài. Ở đây quý ngài thấy là Đức Phật khen ngợi thắng đức. Vì sao đại Bồ Tát chính mình tu hành cũng dạy người khác tu hành bố thí trì giới tán tấn như rồi. Tiếp theo phẩm hiền tướng lưỡi. Bây giờ mình đang nói cái phẩm hiền tướng lưỡi, tức là bây giờ Đức Phật bắt đầu nói cái trí tuệ bát nhã. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới ba lần ngàn. Tại ba lần ngàn tức là dịch sai. Quý ngài nhớ hôm trước mình có nói rồi ha. Ba lần ngàn thật ra là 1 tỷ thế giới. Lại từ tướng lưỡi này phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiệm nhiều màu chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở 10 phương. Lúc ấy vô số cõi Phật ở hướng đông, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát. Thấy hào quang này rồi đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch: Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai, lại do duyên cớ gì mà có điểm lành này? Lúc ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo đại Bồ Tát: Thiện nam tử, ở hướng tây của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn. Kham Nhẫn tức là Ta Bà. Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trưởng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Thành ra quý ngài thấy rõ là cái phần dịch này á, ngài Huyền Tráng nó dịch khác với lại cái tên thường mình biết 10 danh hiệu Phật gì phải không? 10 danh hiệu Phật thường mình đọc ấy thì nó hơi khác chút xíu, giống như là điều ngự trưởng phu thì ở đây ông lại dịch là điều ngự sĩ, còn vô thượng sĩ thì lại vô thượng trưởng phu, thì nó đổi chút xíu như vậy thôi. Lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở 10 phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy các đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật vui mừng nhảy nhót. Hôm trước mình có nói rồi thì chắc quý ngài cũng nhớ, tức là vui mừng nhảy nhót bởi vì các Bồ Tát này hiểu là có cái sự điểm rất là lành. Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các chúng đại Bồ Tát vừa nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cúi xin Thế Tôn thương xót chấp Phật. Khi đó các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lạy chân Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng khoan lọc báu hương, tràng hoa anh lạc vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay. Thì quý ngài thấy rõ hòa tấu các thứ kỹ nhạc nhé. Kỹ nhạc nó tức là cái nhạc hay chứ không phải nhạc xến, cũng như ngài nhớ đừng có dùng nhạc xến ca ngợi Phật, nói ca thì tầm bậy tầm bạ thì cái đó không được. Kỹ nhạc tức là cái loại nhạc hay. Chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số các Phật hướng nam, tức là bây giờ tiếp tục theo qua hướng đông rồi tới hướng nam, hướng bắc, hướng tây nữa. Thì giờ phần dưới này quý ngài thấy là nó cũng giống như vậy. Trong 190, 191 thấy cũng giống như vậy. Qua dưới trang 193 vẫn còn. Tức là vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật đó đều lạy chân Phật, như nhiễu bên phải 7 vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lọc báu. Rồi khi đó các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: Nay đã đúng lúc các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát rồi lại bây giờ tới các đời Bồ Tát nghe việc này rồi. Đầu khi ấy các Đức Phật cõi đó đều bảo nay đã đến đúng lúc chẳng 195 cũng còn vậy. Rồi tới lúc bây giờ tại vô số các cõi Phật ở hướng trên, mỗi cõi đều có vô lượng vô số các đời Bồ Tát cũng giống như vậy luôn. Tức là cái đoạn này là tả từng một, cõi một, thì nó cứ lặp lại như vậy. Rồi tới hết quyển, ở đây họ gọi là quyển 10, nhưng mà đúng ra là quyển thứ 12. Phật bảo A Nan, vô số trăm ngàn ức chúng vừa từ chỗ ngồi đứng dậy đó, đối với các pháp đã ngộ vô sanh nhẫn, ở trong đời vị lai trải qua 68 vô số đại kiếp tu hành Bồ Tát, ở trong kiếp hoa tích sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là giác phần hoa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải, vô thượng trưởng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bậc gia phạm. Tức là các ngài Bồ Tát này đi nghe Đức Phật thuyết Đại Bát Nhã xong rồi sẽ thành Phật. Rồi thế là ở đây họ đầy là quyển thứ 10 hết, nhưng mà đúng ra là quyển thứ 12. Thì bây giờ mình qua cái quyển dạy bảo trao truyền, tức là nói về cái Bát Nhã, bắt đầu nói về cái Bát Nhã. Nhưng mà quý ngài đừng có hy vọng là Đức Phật nói một cái ra mình hiểu liền đâu, hoặc là nói rồi hết liền, nói từng đoạn một chút xíu một để mà mình thâm nhập được cái đó. Lúc bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, hầu hết ở trong này nói là cụ thọ thiện hiện, tức là ngài tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, thì quý ngài thấy rõ. Ngươi hãy dùng biện tài, tức là cái này hay lắm, để Đức Phật, thay vì Đức Phật dạy, Đức Phật nói không, bây giờ để cho ông thiện hiện, tức là để cho ông tu Bồ Đề, ông ấy giảng pháp cho người ta. Mình thấy kỳ phải không? Tại sao Đức Phật hiện tứ lưỡi, nhưng Đức Phật không nói, mà Đức Phật lại nói, bây giờ tu Bồ Đề nói pháp cho người ta đi. Tại vì đệ tử của Phật nói pháp là nhờ cái oai lực của Phật. Thật ra quý ngài thấy rõ, nếu mà những cái người mà người ta tu hành đàng hoàng khi mà người ta nói pháp á, tức là Đức Phật nói ra chứ không phải là người ta tự ý người ta nói được. Nếu mà người đấy tự ý người ta nói ra thì quý ngài sẽ thấy nó có những cái kỳ cục lắm. Những cái chuyện giống như là có nhiều cô khen tôi đẹp trai lắm mà, khen thầy đẹp trai lắm. Kỳ cục. Chuyện đó nó không phải, không có Phật nào mà quý ngài thấy đọc tất cả trong kinh Phật có đoạn nào mà Đức Phật nói có nhiều cô khen Phật đẹp trai lắm không? Trời ơi, cho chàng phóng tay đi. Người ta nghe thấy, người ta thấy thối quá, người ta chịu nổi. Mà bây giờ phải bắt người ta vỗ tay mình cái. Thành ra quý ngài thấy nếu mình có những cái điểm đó thì tức là không có đồng với ông Phật, không có giống ông Phật, không phải ông Phật nói. Nếu mình nói ma nói thì nặng, nhưng mà sự thật là không phải Phật nói. Còn ở đây á, Đức Phật nói, quý ngài đọc. Lúc bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, ngươi hãy dùng biện tài vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy các chúng đại Bồ Tát và đại thanh văn, trời rồng dược xoa, người chẳng phải người, người và phi nhân nữa quý ngài. Tức là những thứ mà không phải người mà nó hiện ra người làm người. Mình không tin cái chuyện đó, nhưng mà có những cái hạng đó. Thì cái đó thật ra thì ở ngoài Bắc đó, chúng con ngày xưa cũng gọi là không thật tính người. Họ là người thật chứ phải không, nhưng mà họ làm như là họ bị quỷ nó ám, ma nó ám. Tức là nó làm cái gì kỳ cục lắm. Thì bây giờ, hiện thời bây giờ ấy, nó vẫn tiếp tục nó làm. Nó dạy quý ngài đi theo thầy đi, thầy mở luân xa cho, thầy mở này, thầy mở lên để tay trên đầu nó, mở được xa cho ma quỷ nó vào người. Nó hiện hình trong đó quý ngài. Cái người tu mật tông thì người ta thấy, người ta biết, chứ quý ngài chưa biết nổi thì cái đó không thấy được đâu. Quý ngài không thấy được cái đó được, mà quý ngài sẽ thấy, ồ tại sao mình lại mạnh thế này, mình lại khỏe thế này, nó mạnh dữ lắm. Quý ngài biết mà, ngày xưa con nhớ ở Sóc Trăng đó, mà bà Năm Bóng đó, mà bà lên đồng đó, mỗi lần bà lên đồng đó, cái khạp da bò bà đưa đội trên đầu bà quay, cái khạp da bò nó quay. Mình cầm cái khạp da bò mình dở lên, giờ còn không muốn nổi nữa. Quý ngài biết cái khạp da bò gì phải không? Cái khạp da bò tức là cái lu á, nhưng mà cái lu nó nhỏ thôi, nó nhỏ vậy đó. Thường thường để người ta muối dưa, muối gì cà, muối gì đó thì nó nhỏ nhỏ thôi, chứ mấy cái lu bự như vậy người ta nhiều khi người ta xài không nổi. Thì cái khạp da bò như vậy mà bà cầm bà để nó đội trên đầu bà, nghiêng lại bà xoay đi cái bà đứng bà múa, bà Năm Bóng á. Nên lúc mà cách mạng họ vào rồi xong rồi là thôi, bà được đi cải tạo với tụi con cũng khỏe lắm. Thì ở ngoài là nó bắt loa lên nó nói rồi, những tên phản động Năm Bóng với Năm Long gì đó. Năm Long tức là ông thầy chùa mà ông đi theo Việt Cộng. Ông đi theo rồi ông đi Việt Cộng vô, xong rồi ông leo lên xe jeep, ông đi đàng hoàng. Ông kéo cờ đỏ sao vàng đi. đi rồi chấp nhận cho người ta ký trình diện thì dùng luôn ấy. Tới lúc mà bộ đội nó vào xong thì nó nhúng ông luôn, bỏ trong học tập trung với tụi con. Thành ra quý ngài thấy ở đây khởi nghĩ thế này, các chúng đại Bồ Tát là đại thanh văn trời dòng dược xoa, người không phải người là như vậy. Người không phải người ấy, tức là không phải là cái gì mình nói là phi nhân. Nhiều khi ví dụ như các ngài thấy cái này, quý ngài cũng thấy, nhưng mà khi mà quý ngài mà thọ giới tỳ kheo á, tỳ kheo nhất là tỳ kheo đại thừa đó, có câu hỏi rõ rệt như vậy: các ông có phải là phi nhân không? Thấy rõ không? Các ông có cụ túc không? Tức là có đầy đủ năm căn không? Tức là mắt tai mũi lưỡi phải đầy đủ, không có được què chân cụt tay hay là không có cái gì hết, phải nói là mình đầy đủ hết. Rồi các ông có phải là phi nhân không? Tức là các ông không có phải là cái thứ mà giả vô. Tại vì giới tỳ kheo đó là những cái hạng đó là không được thọ. Còn trong khi giới Bồ Tát thì quý ngài thấy rõ nó khác không? Nhân phi nhân thọ hết, đồng nam đồng nữ thọ hết, mà huỳnh môn nó dâm nam dâm nữ thọ tốt luôn. Quý ngài thấy rõ không? Cái giới Bồ Tát nó khác với lại cái giới tỳ kheo. Giới Bồ Tát là cho tất cả chúng sinh hết, còn giới tỳ kheo là chỉ để cho một hạng đó thôi, một hạng đó thôi, chứ không có người khác chen vô được. Thành ra quý ngài thấy nó khác ha. Bồ Tát nó là khác, Bồ Tát không có phân biệt nam nữ nữa. Thành ra quý ngài thấy khi mà mình tụng giới Bồ Tát đó, mình chỉ có phân biệt cái người trước người sau, bởi vì ở trong giới nó có giới nói là cái người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau ngồi sau. Thành ra mình phân biệt cái điểm đó thôi, chứ còn đàn ông đàn bà là không có phân biệt, con nít người lớn không có phân biệt. À, thành ra quý ngài thấy ở đây Đức Phật mình nhờ ngài thiện hiện, tức là ngài Tu Bồ Đề. Khi ấy các đại chúng Bồ Tát vĩ đại đều khởi lên ý nghĩ thế này: nay tôn giả thiện hiện tự dùng trí tuệ và biện tài của mình sẽ vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa. Pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa tức là nó không phải hoàn toàn là cái bát nhã ba la mật đa, nhưng mà nó giống như vậy. Quý ngài thấy chữ tương ưng không? Tức là không phải là hoàn toàn. Nếu mà đúng không? Cái đồ xịn á, thì tức là Đức Phật sẽ giảng. Nhưng mà cái pháp tương ưng tức là ví dụ như bây giờ mình học cái pháp này Đức Phật giảng ra, người ta chép lại, rồi người ta dịch sang, rồi bây giờ mình học, thì tức là mình học cái pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa. Nhưng mà pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa không có nghĩa là nó không phải là bát nhã ba la mật đa. Quý ngài hiểu điểm đó, tức là nó là copy original, tức là nó giống hệt như vậy thôi, nó không có gì khác hết, nhưng mà không phải là chính Đức Phật làm. Quý ngài hiểu điểm đó. Bởi vì thật ra là bây giờ mình nói chính Đức Phật làm cái này thì sai rồi, bởi vì ông Phật ông không có làm cái này ra, cái này là do ông An Nan ông ấy ghi lại. Quý ngài thấy rõ ha? Tức là ông An Nan ông ghi lại. Nếu mà bây giờ mình nghi ngờ ông An Nan, mình nói là ông An Nan ông nghi chắc là ông biết sai quá hay là gì, thì thôi hết nói rồi, thì mình không tin được nữa. Chứ không có một cái gì mà chính tay Đức Phật ghi xuống. Quý ngài nhớ điểm đó đi, kinh của Đức Phật như vậy. Tự dùng trí tuệ biện tài của mình sẽ vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa, để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo bát nhã ba la mật đa, hay là phải nhờ thần lực oai đức của Phật. À, đại chúng thấy rõ, đại chúng thấy rõ ha. Tức là lúc này thắc mắc là ông Tu Bồ Đề này, ông ấy có thể, ông có thể thật tình mà ông ấy thuyết ra được cái pháp này không, hay là phải nhờ cái oai lực của Phật mới được? Bởi vì nếu mà bây giờ nói là ông thiện hiện, tức là ông Tu Bồ Đề mà ông thuyết ra, thì người ta có thể tin hoặc là người ta có thể không tin. Nhưng mà nói là của Phật thuyết ra thì bắt buộc là mình phải tin rồi. Nếu mình không tin Phật, quyền của mình, nhưng mà đã nói là của Phật thuyết ra. Cụ thọ thiện hiện biết được tâm niệm của các chúng đại Bồ Tát và đại thanh văn trời rồng dược xoa, người chẳng phải người vân vân, liền nói với cụ thọ Xá Lợi Tử: đệ tử của chư Phật nói ra giáo pháp nên biết đều nhờ thần lực oai đức của Phật. Vì sao Xá Lợi Tử? Chư Phật vì họ mà tuyên thuyết pháp yếu, họ nhờ Phật dạy mà siêng năng tu học, có khả năng chứng đắc thực tánh các pháp. Do đó những pháp đã vì họ mà tuyên thuyết đều chẳng trái với pháp tánh, cho nên lời Phật đã dạy như đèn truyền trao chiếu sáng. Xá Lợi Tử, tôi sẽ nhờ thần lực của Đức Phật, thần lực oai đức của Phật gia bị, vì các chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa, để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là do trí tuệ và biện tài của mình. Vì sao vậy? Vì pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng phải là cảnh giới của các thanh văn và đồng giác. Ngài thấy rõ, tức là ông Tu Bồ Đề ông ấy nói rõ vậy, ông không giảng hết, ông không nói hết cho tất cả đại chúng, mà ông nói với ngài Xá Lợi Tử. với ngài Xá Lợi Phất như vậy. Đệ tử của chư Phật mà nói pháp ra không phải là tự ý đệ tử nó nói ra được, mà phải nhờ thần lực oai lực của Đức Phật nói ra thì mới nói ra được. Thế là quý ngài thấy rõ, mình nếu mà mình nói pháp á, không thể nào ngồi mà nói chơi chơi như vậy mà gọi là nói pháp được hết. Nói pháp là phải nhờ oai lực của Phật. Mà quý ngài thấy khi mà nói giảng về cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này á, tức là trí tuệ siêu việt này á, trước khi vào giảng là con đều có tụng cái chú Bát Nhã hết, tức là yết đế, yết đế, ba la đế. Quý ngài thấy rõ không? Mỗi lần đều mình đều phải tụng. Thật ra là tại vì con theo một tông thì con ham cái đó rồi. Chứ quý ngài thấy rõ như vậy. Và thầy con là ngày Đà Lai Lạt Ma, khi ông ấy giảng về Bát Nhã, ông ấy đều tụng chú đó hết. Thì cái chú đó là quý ngài nên tụng, bởi vì cái đó nó giúp chứ mình mở mang cái trí tuệ ra. Các chư Phật, chư Đại Bồ Tát sẽ xuống để mà mở mang trí tuệ của các ngài. Giống như là bên Công giáo hoặc bên Tin Lành á, thì họ tin là có Đức Thánh Thiên Thần xuống để mà trao lửa cho quý ngài. Chắc quý ngài rõ rồi gì về hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi. Những cái tôn giáo khác á, họ mê tín á, thì họ nói là phải cầu nguyện để mà phát triển cái trí tuệ ra. Còn trong khi cái tôn giáo của mình á, tức là cái đạo Phật á, thì không tin như vậy. Trí tuệ là mình phải tự khai mở ra, mà chỉ có một cách duy nhất là mình học kinh Phật. Học kinh Phật là cái gì? Kinh Phật tức là lời Phật nói. Ông Phật ông dạy, mà bây giờ mình không nghe, không đọc thì làm sao mình sáng được? Cứ ngày thấy rõ không? Mình đi học cũng vậy. Mình đi học trong trường thì phải có ông thầy ông giảng, ông dạy, thì mình từ lớp nhỏ mình mới lên lớp lớn được. Chứ không thì thôi mình cũng cứ lẹt đẹt ở dưới hoài. Không phải mình nói là ở lớp dưới không, tức là dở quá cũng được. Người ta vẫn sống. Thiếu gì người ta không biết chữ không gì, người ta vẫn sống ở đời được. Nhưng mà không thể nào nói lên chuyện cao cấp được. Thành ra quý ngài thấy ở đây thì ngài tu Bồ Đề giải thích cho quý ngài thấy rõ rồi. Tức là các đệ tử của Phật nếu mà nói pháp đúng á, tức là nói theo thần lực, nhờ oai lực của chư Phật, chứ không phải là tự ý các ngài nói ra được. Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, nay ngươi dùng biện tài vì chúng Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát, khiến cho họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, trong đó pháp nào gọi là Đại Bồ Tát, lại có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Đại Bồ Tát, cũng chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cả hai danh xưng ấy cũng chẳng thấy có, thì tại sao lại bảo con vì các chúng Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ứng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát, khiến cho họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa? Trời, chúng ngài thấy không? Tại sao người ta nói ngài tu Bồ Đề là giải không đệ nhất? Giải không đệ nhất, quý ngài thấy rõ không? Tại vì ngài thấy rõ rằng bây giờ Đức Phật nói, bây giờ ông hãy giảng, ông hãy thuyết cái pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này cho các Đại Bồ Tát để cho các ngài hiểu. Thì ông tu Bồ Đề ông nói: Bạch Phật, có ai gọi là Đại Bồ Tát? Con chẳng thấy có ai gọi là Đại Bồ Tát hết. Mà có cái gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì con chẳng thấy có cái pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa hết. Quý ngài thấy rõ không? Nếu mà quý ngài mai mốt nhá, chừng nào mà quý ngài đạt được cái trí tuệ siêu việt rồi nhá, thì quý ngài cũng sẽ thấy hệt như ông tu Bồ Đề này thôi. Tức là nói có đó nhưng mà thật chẳng có gì hết. Giống như con mới lấy cái ví dụ mà quý ngài thấy không? Thấy tờ giấy 100 euro đó nó chạy đi vòng vòng mà thật ra đâu có ai lấy được cái gì đâu. Chẳng ai có được cái gì hết. Mà ai cũng vui vẻ hoan hỉ hết. Xong rồi, hết nợ. Quý ngài thấy không? Nào, thành ra ông tu Bồ Đề này ông mới nói: con không thấy có cái gì gọi là Đại Bồ Tát hết, con không thấy ai gọi là Đại Bồ Tát hết, mà con cũng không thấy cái pháp gì mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa hết. Rồi bây giờ Phật bảo con phải dạy, phải nói như vậy, thì bây giờ con dạy cái gì, con nói cái gì, mà con nói cho ai? Phật bảo Thiện Hiện: Đại Bồ Tát chỉ có tên gọi, đó là Đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có tên gọi, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cả hai danh xưng ấy cũng chỉ có tên gọi. Thiện Hiện, hai danh xưng đó là chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, như vậy là giả danh, vì chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nào nắm bắt được. Quý ngài thấy rõ không? Nhưng mà những cái trường hợp này cao lắm á. Mình gì, mình đâu có thấy chịu được quý ngài. Mình có cái tên, mình có cái gì, mình có tên, hoặc là mình có cái địa vị, mình có cái chức. Người nào nói đụng đến mình một cái là không được. Hoặc được đi nữa thì trong bụng mình cũng ấm ức. Tại sao thằng cháu nó dám nói tôi? Bực quá mà, sao dám nói tôi? Hầm cho bụng, không nói ra ngoài. Nói ra ngoài người ta chê mình: mày còn nóng nảy quá, mày còn sân si, không được. thành ra để trong bụng. Mà để trong bụng thì đâu khá không được gì quý ngài. Thành ra Đức Phật dạy tất cả nó đều là giả danh cả. Nếu mà quý ngài không thấy có cái tên đó, cái tên đó không phải là quý ngài, nhưng mà thật sự ra là mình vẫn thấy cái tên đó gì phải không? Giống như con mình tự dưng móc điện thoại lên rồi, "Are you Đức Nguyên?" "Yes." Rồi à, bây giờ ông phải trả lời cho tôi, ông phải ra tòa vì tôi trai sức bọt. Bảo trời đất, trai sức bọt con tôi đứa nào nó lớn mấy chục tuổi trên sức bọt cái gì nữa. Bảo không, ông có mấy đứa con, ông bỏ vợ ông đi ra chết. Mày Hà Nội ơi, té ra là có thằng cha Đức Nguyễn nào đâu không biết, mà nó bỏ vợ nó rồi nó bị trai sức bọt thì nó trốn thì cảnh sát đi lùng nó. Thành ra nó đi nó lục ở trên sổ điện thoại ra, nó thấy cái là Đức Nguyễn, cái nó cứ gọi. Trời ơi, tao già bao nhiêu hết tự dưng bây giờ tao lại có trai sức bọt nào nữa. Bây giờ cái này thấy không, không phải cái danh đó không phải của mình, nhưng mà tại vì con biết là cái này, cái người này không phải của mình, thành ra mình không thấy vấn đề gì hết. Chứ còn nếu mà mình thấy là đúng chết mồi rồi, mình thấy ra à thì là giống như cái ông đó bị cảnh sát nó bắn chết mới bị đó. Cứ ngài biết thấy ông bị chai support rồi ông chạy dịch theo cảnh sát nó bắn sau lưng mà bắn chết ủ mạng không. Thế nên cứ ngài thấy tất cả những cái đó, nếu mà mình lấy cái đó là mình chấp vào cái giả danh nhá thì mình sẽ khổ dữ lắm. Mà tại vì mình vẫn chấp, mình phải có cái đó. Cái nhà này là tôi ở, tự dưng có cái thằng cha nào đi vô nhà mình nó ngồi là không được, phải không? Đó. Thiện hiện nên biết thí như ngã chỉ là giả danh, giả danh ấy chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có trong ý tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, đó gọi là ngã. Cái đoạn này rất hay, cái ngài phải học. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thời luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng chỉ là giả danh. Tức là cái mà quý ngài nói là nghiệp là gì đó, tất cả chỉ là giả danh thôi. Danh ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là hữu tình. Cho đến cái thấy, như vậy tất cả chỉ là giả danh. Cái giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiền hiện hoặc là Đại Bồ Tát, hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc là cả hai danh xưng này đều là giả pháp. Giả pháp ấy chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và danh xưng cả hai, cả ba danh xưng này chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng có ở hai bên, lại không nắm bắt được. Tức là bây giờ mình phải hiểu là tất cả đều chỉ là giả danh thôi. Còn nói thật, thật ở trình độ này thì nhiều khi mình vẫn chưa hiểu được cái này. Tức là mình hiểu chứ không đâu, mình hiểu Đức Phật nói vậy, nhưng mà ông nói vậy thì ông nói, thế còn tôi thấy có thiệt không? Nhưng sao giả được trời, phải không? Cái xe này xe của tôi, tự dưng bây giờ tôi về tôi thấy có thằng cha nào nó leo xe mình, nó ngồi nó lái xe đi mà kêu police liền chứ, giỡn. Thành ra mình vẫn không thấy là giả danh được. Phật dạy là giả danh, Phật chứng minh cho mình thấy là nó là giả, mà mình vẫn không thấy nó là giả được. Thành ra mình mới khổ cái ngày, thành ra mình mới phải sống ở trong cái đời này mà mình chấp cái này chấp cái kia, tới lúc mình chết mình vẫn cứ hai tay nắm mà không có bỏ ra được cái gì hết. Thành ra quý ngài thấy rõ, nói ví dụ vậy, ví dụ bây giờ con nói này, 3-4 tháng trước rồi nói ông thầy Như Điển ông sẽ qua, ông đưa phái đoàn qua, các ông thầy qua đây để tu học với mình, thì mình cũng là có tình nghĩa với mấy ông ấy, từ nào giờ thôi bây giờ chịu khó đi học nhá, xin nghỉ trước đi. Dạ ok xin nghỉ. Tới bây giờ lùng không, xin nghỉ không được. Nói xin lỗi quý ngài chứ nghỉ gì không được. Thấy mấy ông mấy bà chạy đi về Việt Nam ở cả tháng, chả sao hết trơn, chả quay đuổi hết, tiệm vẫn mở như thường. Nhưng mà bây giờ là nhất định không được, một ngày cũng được, một buổi cũng được. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra những cái chuyện đó láo, nói giả dối làm chi. Thành ra mình phải thấy cái sự nào thật, sự nào không thật, mà sự gì còn có lợi cho mình được. Mình thấy nếu mà mình tu chưa tới, thì có những người khác là tu tới, mình đi mình tham vấn người ta. Mà không phải mình tham vấn người ta, mình còn thực hành cái tâm Bồ Tát của quý ngài nữa. Tức là quý ngài giúp đỡ cho các thầy đó có phương tiện để mà xuất phát, để mà làm đạo. Bây giờ các thầy tới đây, rồi các ngài không có đi, chẳng ai bắt các ngài đi hết. Nhưng mà các ngài không đi, thì các thầy đó cũng không có lý do để mà giảng nữa. Phải không? Không có lý do để xuất phát. mà trong khi thuyết pháp độ sinh là cái mục đích của cái người tu, tiếp tăng độ chúng là cái bổn phận của Phật tử mình. Mình không tiếp tăng không độ chúng làm cái gì, đi làm cái gì? Mình là Phật tử, rõ rệt phải không? Chứ quý vị có ai nói mình không phải là Phật tử không? Mình là Phật tử thì tiếp tăng độ chúng là cái bổn phận của mình. Mình có làm cái gì khổ sở đâu quý ngài. Ông thầy ông lại, mình thích hay không thích thì cứ việc tiếp ông. Ông tới rồi ông đi, có vậy thôi, chứ không phải là chủ. Mình đây là chủ, quý ngài thấy rõ không? Nhưng mà tiếp tăng là bổn phận của mình. Nhà mình có một người khách tới thì mình cũng phải tiếp đón người ta chứ. Không, tôi mắc bệnh lắm. Trời ơi, mắc bệnh, bệnh cái gì? Tôi nói xin lỗi quý ngài. Ở nhà mà ấm mấy đứa con nít đó, ôm đít mấy đứa con nít đó, chẳng có gì hết. Ôm tiền mấy đồng bạc, con nói xin lỗi quý ngài. Một lần mà con đi con mổ này, gắn cái này vào trong cái tim của nó, biết đi làm mấy năm mới xong, mới ra được tiền, mới dịp. Có phải thấy không? Thành ra mình đi làm, mình nói mình làm chẳng vô ích, chẳng có làm được cái gì đâu. Thành ra quý ngài thấy rõ đi, mình muốn đi lên, mình muốn đi xuống, mình muốn thực hành được cái trí tuệ bát nhã, hay là mình không muốn thực hành cái trí tuệ bát nhã, quyền của mình hết, chẳng có ai bắt được mình. Nhưng mà tự mình phải thấy rõ như vậy, mà tự mình thấy rõ để mình đi lên. Lại nữa, thiện hiện thí như sắc chỉ là giả danh, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là sắc. Sắc tức là cái hình tướng ở ngoài, hình tướng của quý ngài này, sắc nữa. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là thọ tưởng hành thức. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc bát nhã ba la mật đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là đại bồ tát, gọi đó là bát nhã ba la mật đa, và danh xưng cả hai, cả ba danh xưng này cũng chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện thí như nhãn xứ chỉ là giả pháp. Cái phần này thì quý ngài đọc xong thì quý ngài sẽ thấy là tóm tắt lại ở trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Quý ngài biết bài Bát Nhã Tâm Kinh gì phải không? Bát Nhã Tâm Kinh cũng là do ngài Nguyện Tráng tịnh, 260 chữ, thuộc lòng cái gì phải không? Không thuộc lòng thì mai mốt quý ngài sẽ có bản in đó. Cái bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cuốn từ tài thành 260 chữ. Chữ đó họ dịch sang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó, họ cố giữ 260 âm hết. Thành ra khi mà quý ngài thấy mà Phật tử đại thừa mình á, mà tụng kinh á, dù là người ta tụng bằng tiếng Nhật, bằng tiếng Hàn, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt, họ đều tụng giống hệt nhau hết, không có bị vấp gì hết. Là vì nó đúng 260 âm, tức là giống như là một bài nhạc của nó, 260 nốt đúng, không dư, không thiếu gì hết. Thành ra những cái bản mà dịch vớ vẩn ở ngoài á, họ dịch nha, rồi họ cứ dịch tầm bậy tầm bạ ra, họ không có học theo cái đó, quý ngài đừng có học những cái đó. Học cái đó rồi mai mốt cũng không nhớ được, vô ích. Có vẻ thì thấy tại sao mà mình giữ cái bản âm chữ Hán. Nếu mà mình không thấy được cái bản nào chữ Việt đó mà nó đủ 260 âm đó, thì giữ cái bản âm chữ Hán, âm chữ Nho này, tức là cái bản âm đó, quán tự tại Bồ Tát hành tâm bất nhã ba la mật đa thời chiếu kính uẩn dây không đủ nhất thế ngũ vô ích. Nếu bây giờ bản tiếng Việt ra thì mình phải là Bồ Tát quán tự tại thực hành sâu xa bất nhã ba la mật đa, thì nó cũng đủ cái âm 260 âm như vậy, nhưng mà phải lựa cái bản nào cho nó giống như vậy. Thành ra quý ngài thấy ở trong cái Bát Nhã Ba La Mật cái bản tâm kinh á, tức là nhắc lại hết cái này, ở dưới này cũng vậy. Như vậy thì hiện hoặc đại bồ tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt. Rồi lại nữa, thì hiện thí như sắc xứ chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả chẳng sanh chẳng diệt, các pháp ấy là giả nên chẳng như vậy, tất cả chỉ có giả danh như vậy. Thiện hiện hoặc đại bồ tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Lại nữa, thiện hiện thí như nhãn giới tức là phần xuống dưới trang 201 này, nhãn giới rồi qua bên 202. Lại nữa, thiện hiện thí như sắc giới, rồi lại nữa, thiện hiện thí như nhãn thức giới, rồi lại nữa, thiện hiện thí như nhãn xúc giới, phần cuối cùng của trang 202 thì đều giống như vậy hết. Rồi thứ nhãn xúc giới, rồi thí như trong thân có đầu cổ vai bắp, trang 203. Lại nữa, thiện hiện thí như trong thân có đầu cổ vai bắp tay, tay cánh tay bụng vai sau ngực hông sườn xương sống đầu gối đầu vế bắp chân bàn chân vân vân chỉ là giả danh, danh các thứ ấy chỉ là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý trong tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là các bộ phận trong thân. đầu cổ cho đến bàn chân, như vậy tất cả chỉ là giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiền hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng. Thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiền hiện thí như cảnh vật bên ngoài có cỏ cây gốc thân nhánh lá hoa quả vân vân chỉ là giả danh, danh ấy rất là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, tức là tất cả những cái cảnh sắc ở ngoài cũng đều như vậy. Rồi lại nữa thiền hiện thí như tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ vị lai hiện tại chỉ là giả danh, danh ấy rất là giả nên chẳng sanh chẳng diệt. Cái này quá, bởi vì cái này tức là chư Phật cũng là giả nữa, mà cái này chỉ có Phật ông dám nói thôi chứ gì không, chứ mình đâu dám nói như vậy. Pháp ấy rất là giả. Lại nữa thiền hiện thí như các viện huyễn hóa cảnh mộng, tiếng vang, bóng dáng, bóng nắng, bóng sáng hoặc ảo thành, các viện biến hóa vân vân chỉ là giả danh, danh ấy rất là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng có ý trong tưởng tượng. Rồi tới phần giữa của trang 205, lại nữa thiền hiện các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ. Cái này là thường thường lúc mà mình mới tu á, mình thực hành cái này, phải không? Tức là quý ngài thấy lúc mà mình mới tu á, thì mình thấy cái này nó thường hay là nó vô thường, mình thắc mắc chuyện đó. Ví dụ như sắc, tức là cái hình tướng của mình, cái thân thể của mình nó thường không, thì chắc chắn là nó không thường gì, Phật dạy vô thường mà. Thành ra mình mới thấy là nó bắt đầu nó già đi rồi nó gì đó, thành ra mình thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật tới giai đoạn mà Bát Nhã Ba La Mật Đa này thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là nó không phải thường mà nó cũng không phải vô thường nữa. Thành ra quý ngài đừng có tưởng là nó mất đi là nó hết, bởi vì nếu mà mình nói vô thường hết trơn thì thôi, nó đổi hết rồi, nó không bao giờ nó còn giống như vậy nữa. Nhưng mà sự thật là nó vẫn còn, chứ mình nói nó mất hết thì không được, bởi vì nếu mà nó mất hết thì mình quý vị làm phước làm chi, phải không? Quý vị tu không tập làm gì? Thành ra mình phải cẩn thận nó như vậy. Nếu mà mình chấp nó là vô thường hoàn toàn 100% thì mình thành ra cái thứ kia bằng là vật chất hoàn toàn, tức là những thứ đó thì họ không có tin có cái thưởng cái phạt hay là cái gì hết, tức là không có một cái kết quả gì hết. Mà trong khi nhân quả là cái mà Đức Phật dạy, không thể nào tự nhiên mà sinh ra được, phải có nhân nó mới có quả. Nếu mà cái vũ trụ, cái thế giới này á, nó là một tỷ chất, rồi nếu mà cái kia nó không phải là một tỷ, là một chất, thì nó sẽ không hiện ra cái Big Bang như vậy được. Mình cái Big Bang sở dĩ nó hiện ra cho mình được là tại vì nó bị lệch đi có một phần thôi, thì nó sẽ hiện ra, tức là hồi nào thì nó có sẵn rồi, cứ nào, chứ không phải là cái vật chất là nó mới từ Big Bang nó nổ ra một cái rồi nó hiện, nó phát hiện ra. Không, nó có rồi mà nó không hiện ra cho mình thấy. Khi mà Big Bang nó nổ ra, tức là khi mà cái vật chất nó bị mất quân bình như rồi, thì lập tức là sơn hà đại địa nó nổ ra hết. Cái trái đất này không phải là nó mới có đây, mà nó đã có cả mấy tỷ năm nay rồi. Cái mặt trăng của mình cũng vậy, những cái vật chất khác nó đều có như vậy hết. Ngay cả cái thân hình của mình đây như vậy, cái tâm trí của mình đây cũng như vậy nữa. Không phải là mình mới xuất hiện có cái thời gian này, hoặc là mình mới có thể bây giờ mới làm được như vậy. Nếu mà quý ngài bây giờ mà còn sống được như vậy, làm người đứng ngồi được như vậy mà được, còn nghe Phật pháp được, tức là quý ngài phải có những cái căn, phải có những nhiều đời nhiều kiếp rồi. Con ngồi đi, con nhìn hầu hết quý ngài là Bồ Tát hết, chỉ có một vài người thôi, hầu hết là Bồ Tát hết. Quý ngài thấy rõ không? Mà chỉ có cái chùa Hải Đức này hơn 200 Bồ Tát này. Không có cái chùa nào mà đông mừng cỡ như vậy hết. Thành ra người ta ở ngoài người ta nói chùa Hải Đức là chùa Bồ Tát là vậy. Chùa Bồ Tát không phải tự dưng mà quý ngài làm được đâu. Quý ngài không muốn thọ giới Bồ Tát, hoặc quý ngài mà không có duyên với Bồ Tát rồi, quý ngài muốn thọ cũng sẽ có chướng ngại, không cho quý ngài thọ được. Còn quý ngài mà đã từng thọ giới Bồ Tát rồi, tự dưng nó vào nó đi nó êm rơ rơ. Tại sao? Tại vì có những hộ pháp thiện thần người ta ủng hộ quý ngài, khuyên nhắc quý ngài, thành ra bỏ đi cũng được. Mình muốn bỏ cũng được quý ngài. Giống như ví dụ như ở nhà cha mẹ của quý ngài chẳng hạn, nếu mà đã có duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, gặp hoài không thể bỏ được. Nhiều khi mà gặp ông già bà già hoặc người nào đó mà họ dữ dằn quá, họ quánh đấm nhưng mà cũng không bỏ được. Nói thì nói vậy thôi, chứ còn thật cũng không bỏ được. Còn ở đây thì Đức Phật nói rõ, mình nên thấy rõ tất cả như vậy, không phải thường mà không phải vô thường nữa. Nếu mà muốn đạt được cái trí tuệ Bát Nhã, tức là cái trí tuệ siêu việt, là mình đừng có nên quán cái này là thường hoặc quán cái này là vô thường thôi. Bởi vì như vậy khi mà mình quán như vậy thì mình sẽ mắc kẹt một cái là cái đối đãi, tức là mình sẽ hoặc là mình chọn bên này hoặc là chọn bên kia. Quý ngài thấy rõ không? Nếu bây giờ quý ngài nói 30 tháng 4 tới này, bây giờ làm sao? À, quý ngài nói ở cái này là cái ngày quốc hận này, thì quý ngài có một cái ý tưởng riêng. Còn quý ngài thấy à, cái này là ngày giải phóng này, thì là quý ngài lại có một cái ý tưởng khác. Quý ngài thấy rõ điểm đó không? Sự thật là như vậy chứ. Ngay trong gia đình quý ngài cũng vậy nữa. Có người thì theo cái này, có người thì theo cái kia. Bây giờ làm sao? Đạo Phật thì nói tất cả nó chỉ là giả danh thôi. Quý ngài muốn theo cái này, quý ngài muốn theo cái kia, quyền của quý ngài hết. Nhưng mà cái đó nếu mà mình dính mắc vào nó, dính mắc bên này, dính mắc bên kia đều là cái khổ cho mình. Và sự thật là khổ cho mình. Thành ra quý ngài thấy cũng giống như bây giờ mình nói mình ở Florida này chẳng hạn. Florida ngày xưa nó là thuộc tiểu bang Secession, tức là tiểu bang mà họ tách rời khỏi cái Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thuộc 13 cái quốc gia mà họ tách rời khỏi đó. Thành ra quý ngài thấy họ dùng cái cờ mà chữ X nữa, chữ X nữa. Cái cờ của Florida bây giờ vẫn còn cái dạng đó. Chắc quý ngài biết gì phải không? Cái cờ Florida, cờ tiểu bang Florida đó. Tại sao? Tại vì ở Florida này có những người dân, ông cha của họ, cụ kỵ của họ là những cái chiến binh ngày xưa. Có những người bị chết, bị gì đó. Thành ra bây giờ họ vẫn có ý, những cái ý tưởng như vậy. Mình nói họ quên hết đi, bỏ hết đi không được. Chuyện nó vô lý. Là vì đó là trong lịch sử của họ, ở trong dòng họ của họ, mình không thể nào mình nói như vậy được. Nhưng mà nếu mà mình nói họ cứ giữ cái đó máu ngãi đi thì cũng không được nữa. Thì làm sao họ mà tiến lên được, mà họ hợp lại với những người khác được. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Ở đây Đức Phật nói rõ. Đối với cái người tu hành á, thì phải thấy rõ. Nó không phải thường mà cũng không phải vô thường nữa. Thành ra mình đừng có nên giữ cái sự đối đãi. Quý ngài hiểu điểm đó gì không? Chắc quý ngài không hiểu thì không được. Nếu mà mình giữ sự đối đãi, tức là mình thấy có sự phân biệt, cái này là phải, cái kia là sai, thì tức là mình sẽ có sự phân biệt, là mình sẽ khổ. Còn nếu mà mình không phân biệt được thì dĩ nhiên nói xin lỗi quý ngài, nhưng ngày con cũng vẫn phân biệt. Mình ăn cà rem mà ăn cà rem ngon thì mình ăn, ăn cà rem mà nó thúi, nó gì, cà rem sầu riêng mà ở nội mình đâu có thích phải không? Mà trong khi đó có những cái người, con có thằng bạn mà nó xin lỗi, nó nhậu mặc ten đó, mà nó nhậu nó ăn cái sầu riêng á, cái ngài tưởng không, nó bảo thằng khùng, nhưng mà uống mặc ten mà ăn sầu riêng. Nhưng mà nó nhất định à, có hai thằng nữa thôi ở trong nhóm này, con có hai thằng nữa ngộ. Trong khi anh em thì bịt mũi đứng nói mày đi ra ngoài kia mày nhậu đi, mày ra ngoài sân mày nhậu, mày không có được ở trong phòng mình nhậu. Mình nhất định rồi thì thôi, làm sao được quý ngài. Thành ra mình chấp bên đây hay mình chấp bên kia đều khổ hết, quý ngài thấy không? Còn nếu cái người nào mà không chấp nữa thì thôi khổ. Ờ thì thôi mày nhậu đi, nó thèm quá mà thôi cho nó, tha cho nó đi, cho nó ăn đi thì không sao hết. Chứ còn mình nó cúi quá, mình đi đuổi nó ra ngoài phòng, ngoài sân là cái đó là mình khổ. Rồi thôi bây giờ mình tới đây mình ngưng đi. 206 ha. Cảm chấp đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.